một cái công đức vi diệu. Thành ra công đức là một năng lực kinh khủng lắm. Ma vương phá Phật đó là nhờ công đức, cho nên ma vương đây là thiên ma. Ma này là ma ở cõi trời đó. Là nhờ cái công đức của ma vương nó mà tìm cách phá Đức Phật được. Chứ còn ma bình thường thì thấy Phật là không thấy nổi nữa. Ở đây phải là thiên ma như vậy. Thành ra trên cõi trời nó có những cái công đức lực kinh khủng lắm. Mà nhiều khi các bậc thánh A-la-hán thì nó cũng phải động tâm. Lý do tại sao vậy? Bởi vì các bậc thánh A-la-hán này trong những cái bao lâu xa, trong những kiếp trước đều có những cái chủng tử, những cái mầm mống như vậy. Ngài Ca Diếp trong trường hợp nó nói là trong bao nhiêu kiếp, nhiều kiếp, Ngài Ca Diếp làm vũ sư. Cho nên bây giờ thành A-la-hán rồi đi chăng nữa đó, mà nhiều khi gặp phải cái nhạc mà vi diệu, cái năng lực công đức của cõi trời nó mạnh quá, nên Ngài Ca Diếp không khỏi chấn động. Nó khơi những cái chủng tử bao nhiêu kiếp dậy mà phải đứng dậy múa. Thành ra chính vậy cho nên trong Đại Trí Độ Luận, Tổ Long Thụ trích kinh ra mới phân biệt cho mình thấy là cõi trời thì lực công đức rất là mạnh, mà cái thanh sự thanh tịnh thì không có. Cõi trời hưởng thụ rất nhiều, không có thanh tịnh. A-la-hán thì cái thanh tịnh hoàn mãn, nhưng mà công đức thì lại thiếu. Phật là gì? Phật là công đức viên mãn, thanh tịnh viên mãn. Thành ra công đức của Phật viên mãn. Thành ra Phật có công đức viên mãn. Vì vậy mà âm thanh tướng mạo của Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Âm thanh lời nói cho đến đi đứng này nọ của Đức Phật, nó oai nghi, nó đẹp vô cùng. Và nếu mà nhìn thấy báo độ của Phật thì nó huy hoàng, nó sáng rực, nó đẹp đẽ, trang nghiêm, không thể tưởng tượng được. Cho nên công đức của Phật nó vượt hơn tất cả mọi cõi trời. Mà thanh tịnh của Phật thì là đệ nhất trong các hàng A-la-hán. Thì đó mới kêu là Phật. Chúng ta phải hiểu Phật là như vậy. Đây cho thấy là sự cúng dường của chư thiên đến mức độ như vậy. Khi ấy Đức Như Lai liền nhập một tam muội, kêu là hữu tướng tam muội, tức là nhập vào thiền định. Rồi dùng cái năng lực của tam muội đó khiến cho tiếng đàn nó vang xa khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, và hiển hiện ra trong tiếng đàn đó đều thành ra âm thanh thuyết pháp, làm cho những chúng sinh nào phóng dật nghe thấy tiếng đàn nhiệm màu ấy diễn nói đầy đủ tất cả mọi pháp thiện, kể cả những pháp hiếu dưỡng phụ mẫu, tri ân báo ân đã trước kia mà Đức Phật đã từng trải qua vô lượng vô số kiếp về trước. Tất cả các chúng sinh ấy đều nghe và theo dõi tiếng đàn này mà đi đến cõi Diêm Phù Đề, tìm đến chỗ Phật để mà đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui về một phía. Chúng ta thấy ngay là Đức Phật báo hiếu cho mẹ lên đến tận cung trời thuyết pháp. Bây giờ Đức Như Lai mới nhập vào tam muội vắng lặng, tất cả đại chúng đều vắng lặng như vậy. Tự nhiên khi ấy, ở giữa đại chúng bỗng có một cái tháp bằng thất bảo ở dưới đất hiện lên. Dừng ở ngay giữa hư không, có vô số cờ phướng treo ở trên tháp, trăm ngàn chuông báo không đánh mà tự kêu. Gió nhẹ khua động phát ra những âm thanh rất nhiệm màu. Cả đại chúng tự nhiên thấy bảo tháp ấy từ dưới đất hiện lên, cho nên đâm ra băng khoăn hỏi rằng nhân duyên gì mà lại có bảo tháp này từ dưới đất vượt lên như vậy. Các bậc thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất dùng tận hết trí lực của mình suy nghĩ mà cũng không thể biết được. Những Bồ Tát Ma Tát là người hiện trú ở thế giới Sa Bà này, đến như Di Lặc Bồ Tát cũng tìm không ra được nguyên nhân. Các vị này mới nhập vào thiền định, tức là lắng hết tất cả những cái tâm vọng động, thật là trong sạch cái tâm hồn mình, cái tâm thức của mình để nhìn lại xem cái quá khứ do cái lý lẽ gì tự nhiên bây giờ nó có một hiện tượng lạ như vậy mà tìm thấy. Thì ngay cả lục sư ngoại đạo cũng thầm hỏi rằng do nhân duyên gì mà lại có bảo tháp này. Nếu như có người mà đến hỏi chúng ta như vậy thì chúng ta không thể trả lời được. Mà nếu chúng ta không trả lời được thì làm sao mà kêu mình là người hiểu biết tất cả được. Rồi luật sư mới nghĩ thêm mà tại sao cũng không nghe Sa Môn Cù Đàm nói gì hết. Thì lúc đó Đức Phật từ trong cảnh chánh định xuất khởi. Vua Đế Thích ở cõi trời Đao Lợi liền lấy thiên y ở cõi trời trải làm tòa sư tử. Đức Như Lai mới bước lên tòa ấy ngồi kết già, khác nào như núi Tu Di Vương ở giữa biển lớn. Lúc đó Di Lặc Bồ Tát mới quan sát tâm chúng sinh, và cũng chính thấy mình không hiểu rõ nguyên nhân đó, nên mới từ tòa đứng dậy đến chỗ Phật, lễ xuống chân Phật, chắp tay đối trước Phật bạch rằng: Đức Thế Tôn, nhân duyên gì mà có bảo tháp này từ dưới đất mà vọt lên như vậy? Phật mới bắt đầu nói nhân duyên. Nhân duyên này đặc biệt của Phật, và đồng thời nhân duyên này nó lâu xa quá, cho nên cái năng lực của các vị thánh và các bậc Bồ Tát nhìn không thấy. Có một lần có một vị đó, có một ông già đó đến xin xuất gia, ngài Xá Lợi Phất không chấp nhận. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất nhập vào thiền định, quan sát cái căn tính của ông đó, thấy là ông này vô lượng kiếp nay chưa từng bao giờ mà có nhân duyên với lại Tam Bảo hết, thì xuất gia làm sao được. Cho nên ngài Xá Lợi Phất từ chối, độ ông được. Ông nó buồn quá, ông mới đến gặp Phật, ông xin để Đức Phật chấp nhận. Ngài Xá Lợi Phất mới đến hỏi Phật: con nhập định quan sát thấy ông ta không có thiện căn, mà sao Đức Phật lại cho ông ta xuất gia? Đức Phật mới nói là ông nhập định, năng lực nhập định của ông á, nó chỉ đến cái mức độ đó, nó không thể thấy quá được cái quá khứ được, cái quá khứ khỏi cái chỗ đó. Cho nên ông không thấy là thiện căn của cái ông già đó. Nhưng ta nhập định thì ta thấy vượt qua khỏi vô cái số kiếp mà ông nhìn thấy á, thì ta thấy ông già nó có thiện căn. Ở trong một cái kiếp lâu xa đó, ông ta đi trong rừng bị cọp rượt, sợ hãi quá, gần chết, leo lên cái cây, cọp nó nhảy lên đó. Ông ta quá sợ hãi, ông ta la lên một tiếng: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Đó là cái thiện căn xuất gia của ông ta. Cho đến cái kiếp này nó chín mùi, cho nên gặp Phật xin xuất gia, Đức Phật chấp nhận. Thành ra ngài Xá Lợi Phất thần thông trí huệ đệ nhất, mà năng lực nó có hạn thôi. Chính vậy cho nên trong đại chúng này có nhiều cái hiện tượng nhìn không ra cái đầu mối ban đầu của nó. Lúc đó Đức Phật mới bắt đầu trả lời cho thấy. Về vô lượng A Tăng kỳ kiếp, số nhiều đến mức độ không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn cho xiết được, khi ấy có Đức Phật ra đời thành Phật hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Đức Thế Tôn này xuất hiện trong đời giáo hóa vô lượng trăm ngàn vạn đức A Tăng kỳ chúng sinh, khiến cho họ kiên cố trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi Phật diệt độ đến thời tượng Pháp, thì có một nước tên là Ba La Nại. Vua nước Ba La Nại là một người rất nhân từ. Vua này thường dùng chính pháp trị quốc, làm cho nhân dân được an lạc, không bao giờ bị những sự oan uổng ức hiếp, tức là dân chủ lắm ấy. Vua cai trị làm chủ cả 60 tiểu quốc, 800 tụ lạc. Vua không có con cái, thường cúng nên thường cúng dường phụng sự các vị thần. Trải qua 12 năm không hề biếng nhác, với hoài vọng mong cầu có được người con để nối dõi vương nghiệp sau này. Thì may thay, bà đệ nhất phu nhân liền có thai, và đầy 10 tháng sau thì hạ sinh một người con trai rất là đẹp đẽ. Sau khi sinh rồi, vua mới triệu tập tất cả các quan đại thần các tiểu quốc để xem tướng và đặt tên cho thái tử, vì thái tử bẩm tính không bao giờ biết tức giận là gì hết á, nên mới đặt tên là Nhẫn Nhục. Thái tử có tên là Nhẫn Nhục. Thái tử Nhẫn Nhục khi lớn khôn thường hay thực hành bố thí. Thái tử hết sức thông minh và nhân từ đối với các chúng sinh, có một tấm lòng từ bi bình đẳng. Thì nhà vua này có 6 vị đại thần, sáu vị đại thần này tính tình hung bạo, độc ác, gian dối, nịnh hót, thường hay gây ra những sự oan uổng một cách vô nhân đạo, cho nên nhân dân không có ưa. Sáu vị này tự biết những hành động của mình là sai quấy, nên thường mang lòng tật đố, oán ghét thái tử. Sáu ông này nghĩ rằng nếu vua đừng có con thì có thể mình sẽ mai mốt là có thể là sẽ tiếp nối vua mà cầm nắm triều chính. Nhưng bây giờ có thái tử mà thái tử lại được lòng dân quá. Lúc đó vua mới bệnh nặng, mạng sống không còn bao lâu. Thì nhẫn nhục thái tử này rất là âu sầu, thường nói với các quan đại thần: vua cha bệnh nặng như vậy, làm sao để có thể chữa cho vua cha qua khỏi cơn bệnh ấy? Thì sáu ông quan này nghe rồi mới nói với thái tử: tính mạng của vua không được kéo dài lâu đâu, dù cho có thuốc hay thế nào cũng không thể qua khỏi được, cho nên phải biết trước là vua sắp qua đời, phải chấp nhận như vậy. Thái tử nghe xong thì khóc lóc khổ não. Sau đó sáu ông quan đại thần mới bàn với nhau: nếu mà mình không trừ khử thái tử nhẫn nhục này đi, chúng ta sẽ không sống yên được khi mà thái tử lên nối ngôi. Thì một ông mới đề nghị, một ông mới nói là thái tử nhẫn nhục này theo tôi thấy thì khó mà có thể hại được. Thì một ông khác mới nói là tôi có một cái mưu trước như vậy, trừ khử rất dễ. Sau đó sáu vị này lập mưu với nhau, rồi sau đó mới tìm thái tử mà tâu rằng: bọn hạ thần đi cùng khắp cả 60 tiểu quốc, 800 tụ lạc, tìm kiếm các thứ cỏ thuốc, nhưng chọn không kiếm ra được. Thái tử mới hỏi: chứ những thứ cỏ thuốc mà các vị muốn tìm kiếm đó để cứu bệnh cho vua cha, nó là những thứ như thế nào? Đại thần này mới tâu: bọn thần tìm là những cái thứ thuốc bọn thần tìm rất khó, bởi vì nó phải là một con mắt và là tủy của một cái người nào mà từ khi sinh ra cho đến khi chết đi không bao giờ biết tức giận ai. Nếu mà tìm được hai cái thứ thuốc ấy thì có thể chữa được tính mạng cho vua, tìm mà không ra thì phải chịu, vua không bao lâu nữa sẽ ra đi. Nhưng đã đi khắp cả nước bọn thần tìm chẳng thấy cái thứ được một người nào như vậy. Thái tử nghe xong lo sợ vô cùng, sợ là không biết mình có đủ được cái đức tính ấy hay không, nên mới hỏi với lại sáu đại thần: như ta đây, thân của ta đó, có được như vậy không? Ta chỉ biết là từ khi ta sinh ra cho đến nay ta chưa từng bao giờ tức giận ai. Thì sáu đại thần nghe xong thì mừng quá rồi, mà đúng chỉ có thái tử là đúng là cái người như vậy. Nhưng mà cái điều này cũng khó lắm, bởi vì cái mà trong thiên hạ này quý trọng nhất là quý trọng cái thân mình. Thì thái tử nói: các đại thần đừng nói như vậy, nếu vua cha mà được khỏi trọng bệnh thì ta có bỏ cả 100.000 thân này đi chăng nữa cũng chẳng có gì là khó, huống chi ngày nay ta chỉ cần bỏ cái thân nhơ nhớp này. Thì sáu đại thần nghe nói như vậy rồi thì là mừng húm á, nên nói: việc nó như vậy, xin thái tử cứ tùy ý mà định liệu. Bây giờ thái tử nhẫn nhục mới hết sức vui mừng, tự nghĩ rằng nếu như thuốc ấy có thể chữa lành bệnh cho cha thì ta cần phải làm ngay, cho nên mới vào cung điện tâu với mẹ: thưa mẹ, con muốn đem thân mạng của con để làm thuốc chữa cho cha, con e thân sẽ không sống được, cho nên đến đây để đảnh lễ mà vĩnh biệt mẹ. Xin mẹ đừng có buồn thương nhớ con để phải suy tổn đến ngọc thể của mẹ. Mẹ của thái tử hoàng hậu nghe xong thì ngất xỉu đi, quên mất cả bốn phương hướng, nghẹn ngào nói không ra lời, ôm lấy thái tử buồn rầu khóc lóc một lúc rồi mới tỉnh táo lại. Thái tử thưa cùng mẹ: mạng của vua cha chỉ trong giây phút, không còn bao lâu nữa cần phải chữa ngay. Cho nên đẩy mẹ ra và gọi các quan đại thần, các vua tiểu quốc đến rồi từ giã mà tuyên cáo như vậy: thân ta ngày nay đây xin vĩnh biệt tất cả mọi người, Bây giờ đại thần liền kêu một người chiên Đà La chẻ xương lấy tủy khoét đôi mắt của thái tử. Lúc ấy sáu đại thần mới hòa hai thứ đó làm thuốc dâng lên cho vua uống. Vua uống rồi thân thể được bình phục. Sau khi bình phục, vua hỏi các đại thần: thuốc ở đâu các ngươi tìm ra mà hay như vậy? Các đại thần mới tâu đại vương, thuốc ấy là do thái tử nhẫn nhục chế biến, không phải sức của các kẻ hạ thần làm ra. Vua mới hỏi: thái tử ở đâu? Thì đại thần: thái tử hiện đang ở ngoài kia, thân thể đã bị thương tổn, mạng sống chắc không còn bao lâu nữa. Vua nghe xong bật khóc, kêu to lên: lạ thay, lạ thay! Và ngã lăn xuống đất, vừa khóc vừa kể lể: ta ngày nay thật là vô tình, tại sao lại có thể uống thứ thuốc bằng mắt vật quỷ của con ta như thế. Sau đó chạy đến chỗ thái tử thì than ôi, thái tử không còn nữa. Vua cùng phu nhân và các quan dân vô lượng đại chúng trước sau vây quanh thái tử. Hoàng hậu rất là âu sầu, thiểu não, và gieo mình vào chỗ tử thi của con khóc lóc thảm thiết, rồi tự kêu than: không biết kiếp trước tôi có làm tội ác gì mà nay khiến cho con tôi phải chịu khổ não như thế. Bây giờ vua và các vua tiểu quốc mới lấy gỗ thơm và ngưu đầu trên đàn chất lên thành đống, làm phép hòa thiêu, xây tháp bằng thất bảo để cúng dường thân cốt của thái tử. Kể sau Đức Phật mới nói với ngài Di Lặc: các thiện nam tử, đại chúng nên biết đại vương Đức Ba La Nại lúc bây giờ chính là vua cha của ta, mẹ của thái tử giờ chính là Ma Gia phu nhân, thái tử nhẫn nhục chính là thân ta ngày nay. Bồ Tát đã từng ở trong vô lượng kiếp hiếu dưỡng cha mẹ, nào là y phục, thức ăn uống, phòng xá, giường chõng, cho đến đem cả thân thể xương tủy để cúng dường cha mẹ. Việc đó như thế, bởi nhân duyên ấy đến nay thành Phật. Cái bảo tháp này từ dưới đất vọt lên chính là tại nơi đây xưa kia, làm chứng cho ta đã bỏ cả thân mạng cốt tủy vì cha mẹ, và cũng tức ngay nơi đây mà xưa kia đã xây tháp đó để cúng dường ta, cho nên nay ta thành Phật, tháp ấy hiện ra để mà chứng minh cái nhân quả đó. Bây giờ có vô lượng người trời, rồng, quỷ thần nghe lời Phật nói như thế, vừa thương vừa mừng, nước mắt ràn rụa, rồi đồng thanh ca ngợi trăm ngàn công đức về sự báo hiếu phụ mẫu của Đức Phật. Và cũng do đó mà phát tâm Bồ Đề, vô thượng chính đẳng chính giác. Có vô lượng trăm ngàn chúng sinh phát tâm thanh văn bích chi Phật. Có vô lượng vị được chứng quả Tu Đà Hòa cho đến A-La-Hán. Có vô lượng trăm ngàn Bồ Tát không lâu sẽ chứng vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên chúng ta phải hiểu Đức Như Lai là bậc chân thực hiếu dưỡng cha mẹ. Lại nữ Bồ Tát vốn biết công đức và bản nguyện của mẹ như thế nên sinh ra thân của Như Lai. Vì sinh ra thân của Như Lai được viên mãn bản nguyện cho nên không nhận lãnh sự lễ kính của Như Lai. Nhân thế mà sau khi sinh ra thân của Như Lai được 7 ngày thì Thánh Mẫu mệnh trùng. Trước là kể ra cái sự tích duyên do. Tại sao mà lục sư ngoại đạo hủy báng Đức Phật là từ kiếp quá khứ như vậy, mà tại sao có tháp thất bảo hiện lên để chứng minh Đức Phật thực sự không đúng như lục sư ngoại đạo hủy báng, mà Đức Phật đã từng móc mắt lấy tủy để chữa bệnh cho cha, chứ đâu phải là Đức Phật bỏ đi mà vua cha đau khổ vậy là vô phước đâu. Đồng thời tại sao Ma Gia phu nhân lại mất trong 7 ngày? Bởi vì Ma Gia phu nhân có cái nguyện là sinh ra người con làm vô thượng chính đẳng chính giác. Và nay đã viên mãn cái nguyện đó rồi ấy, mà Ma Gia phu nhân không muốn để con lớn lên phải lễ kính mình. Cho nên do cái tâm nguyện đó của bà đó mà bà thác ngay sau 7 ngày. Cái tâm nguyện của Ma Gia phu nhân là không chịu nhận sự lễ kính của con mình, tức là một Đức Phật ra đời. Cho nên mới phải mất sớm như vậy. Thì đó là tất cả cái nguyên do ở bên trong nó như vậy. Lúc đó đại chúng đồng thanh ca ngợi công đức của Thánh Mẫu Ma Gia phu nhân. Lành thay Đức Ma Gia, đã sinh ra thân của Như Lai, khắp cõi trời cõi người trong thế gian này không ai có thể sánh kịp được cái công đức của Thánh Mẫu Maria. Lúc đó Càn Thát Bà Ma La, tức là một loài quỷ thần, mới đứng dậy đành lễ Đức Phật, hồ quỳ chắp tay bạch rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Thánh Mẫu Maria phu nhân tu công đức gì và nhân duyên gì mà sinh thành được thân của Như Lai vậy? Thì đến đây là Đức Phật bắt đầu kể tiếp cái đời trước, cái trong vô lượng đời trước mà tại sao Maria phu nhân lại sinh ra người con thành Phật. Thì chuyện này có vẻ rất là lạ lùng, có tính chất thần thoại trong đó. Nhưng mà nếu chúng ta là người mà theo con đường tinh thần tôn giáo như lúc đầu chúng ta nghe, thì tất cả những cái câu chuyện như vậy mình đều tin tưởng. Cái điều bảo đảm mình là dù một ai có đầu óc khoa học và mình tin như vậy mà sao tin được, cái điều đó không quan trọng. Bởi vì nếu mà tôi nhìn thấy khoa học, tôi không phát triển tâm linh được. Tất cả những cái điều tin tưởng ở đây là để phát triển cái tâm linh của mình. Và bảo đảm một điều là mình không có thành mê tín. Thành ra chúng ta cũng phải phân biệt. Có nhiều người bảo không biết mà tin đó là mê, điều đó trúng. Nhưng mà muốn biết thì phải tin rồi mới biết, điều đó cũng rất là trúng, trúng hơn nữa. Có nhiều điều là mình, bất cứ mình làm cái gì là mình cũng phải làm bằng cái lòng tin của mình. Cái lòng tin đây nó là một cái sự tin tưởng, tin chắc. Nó không hẳn là một cái tin của tôn giáo. Nhưng mà mình vào nhà thương cho người ta mổ thì mình cũng phải tin vào y khoa. Bây giờ mình không có lòng tin y khoa nữa là mình không dám vào nhà thương cho người ta mổ. Mình uống thuốc thì mình cũng phải có cái lòng tin vào dược khoa. Bây giờ mai kia mốt nọ mình nghe nói là cái thuốc này uống vô thì nó chữa được bệnh bao tử, nhưng mà nếu nó sẽ lòng óc. Mà nếu mà mình nghe vậy mà mình tin thì mình không dám uống nữa. Nhưng mà có người bảo đứng nghe vậy không phải như vậy đâu. Thì tùy theo mình tin người đó thì mình tiếp tục uống. Còn nếu mình tin theo cái người nói mà là nó sẽ sinh ra một cái bệnh khác thì mình cũng dám uống. Thành ra mình làm cái gì nó cũng là do lòng tin hết đấy. Nếu mình không tin thuốc, mình bảo phải cho tôi thấy trước là tôi hết bệnh rồi tôi mới uống cái thuốc này, thì mấy bác sĩ nó cũng chịu thua mình luôn. Mà lạy ông thì ông chết kệ ông. Mình bảo chứ phải cho tôi thấy là tôi khỏi thì hãng tôi mới uống cái thuốc này. Đấy, mà bây giờ ông cứ uống đi thì ông thấy ông khỏi, ông cứ tin đi. Đã nhiều bác sĩ nói với tôi rồi, tại vì tôi không có thích uống thuốc. Thầy tin con đi, thầy tin con đi, thầy uống đi, thầy tin con đi. Thì lúc đó thôi mình thấy vậy thì tin, tin 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 thì uống. Thành ra chính cái vấn đề là cái chữa bệnh của tâm linh, chữa bệnh đau khổ của mình, cái con đường, cái thuốc của Đức Phật cũng như vậy. Mình phải tin Đức Phật. Cái tin đây không phải là mình đi mình đánh ai, mình đi mình tuyên truyền thì ai. Tin rồi thúi xúi biểu mình đi làm bậy bạ, làm cho tâm trí của mình lu mờ, thì cái tin đó mới kêu là mê tín, mới gọi là cuồng tín chứ. Mình tin những câu chuyện là Đức Phật sinh ra đời đi 7 bước, Đức Phật đâu có nói là khi mà tin ta sinh ra đời đi 7 bước thì phải mang súng ống đi giết hết mới không có theo đạo Phật. Thì lúc đó nó mới thành cuồng tín. Rồi mình tin Đức Phật ra đời đi 7 bước rồi từ đó trở đi mình thành mê tín, dị đoan tứ tung hết, hở ra đi coi bói này nọ đủ thứ, thì lúc bây giờ bảo mê tín. Nhưng nếu mình tin để rồi mình thấy ra cái chân lý, để rồi mình thấy ra cái công hạnh lục độ ba la mật của Đức Phật, mình tin Đức Phật đi ra đời 7 bước là do Đức Phật đã thực hành bố thí trì giới nhẫn nhục, làm ích lợi cho chúng sinh trong vô lượng kiếp. Khi mình tin cái ngày đi 7 bước, từ từ mình sẽ tin đến cái đức hạnh đó, tin đến những cái đức hạnh đó, từ từ mình sẽ thực hành. Thành ra cái tin này là tin bảo đảm, không có cái gì gọi là mê lầm, có cái gì nguy hiểm ở trong đó hết á. Thì câu chuyện này là câu chuyện Lộc nữ. Lộc là con nai, con hươu. Nữ là người nữ. Lộc nữ là con gái, một cô con gái, con của một con hươu. Thì chúng ta nghe tiếp mà giờ đến đâu nghe đến đó. Mà chuyện rất hấp dẫn, nghe nửa chừng ngưng là nó ngứa ngáy lắm. Cũng về đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể tính kể hết cho được. Vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, đến thời kỳ chính Pháp và tượng Pháp đã diệt hết rồi. Bây giờ có một nước gọi là Ba La Nại, cách cung thành không bao xa có một hòn núi, chỗ ở của các người hiền thánh tu tập. Có trăm ngàn Phật Bích Chi ở trong núi ấy, và có vô lượng các vị thần tiên thành tựu ngũ thông, tức là thần thông, cũng ở trong đó. Vì có nhiều những bậc tiên thánh ở trong ấy, cho nên người ta gọi quả núi đó là Thánh Du Cư Sơn. Sơn là ngọn núi, thánh là các bậc thánh, du cư tức là đi qua lại và ở. Du là du lịch, cư là cư trú. Trong núi ấy có một ông tiên ở trong một cái hang về phía nam, lại có một ông tiên ở về phía bắc. Ở giữa hai khoảng núi ấy có một cái suối, bên bờ suối có một hòn đá rất là bằng phẳng. Bây giờ ông tiên ở phía nam thường hay đến giặt áo rửa chân ở trên tảng đá ấy. Giặt áo rửa chân xong, ông trở về chỗ cũ. Thì một hôm đó, sau khi ông ta đi khỏi đó không lâu, có một con hươu cái lại tới đó, nó mới uống cái nước mà còn lại ở trên cái phiến đá đó. Nó uống thì dần dần nó uống cả những cái nước cáu ghét giặt trên áo của ông ta. Uống rồi thì khi nó đi tiểu tiện, nó mới liếm cái chỗ tiểu tiện của nó. Thì khi như vậy, con hươu cái sau khi đó mà thọ thai. Khi đã đủ tháng đến lúc sinh á, thì loài hươu này á, thì nó thọ thai ở chỗ nào thì nó trở lại chỗ đó mà sinh. Cho nên con hươu cái này khi nó sắp sinh, nó mới trở lại bên cái bờ suối trên tảng đá đó, kêu rống lên, vật vã và sinh ra được một người con gái. Bây giờ ông tiên ở hang phía nam bỗng nghe thấy con hươu nó kêu có vẻ đau đớn, cho nên mới sinh tâm thương xót đến xem sao. Thì thấy con hươu ấy sinh ra hài nhi. Con hươu nó thấy đang còn liếm khắp cơ thể của người con gái ấy, thấy ông tiên đi đến nó sợ hãi bỏ chạy mất. Ông tiên đến thấy người con gái ấy hình tướng đoan chính vẹn toàn nên sinh lòng thương xót, lấy chiếc áo bằng cỏ đem về hang, rồi ngày ngày kiếm trái cây tùy thời mà nuôi nấng cho đến khi khôn lớn. Đến năm 14 tuổi thì cô bé này rất được cha thương yêu dấu. Cha thường giao cho nàng công việc giữ lửa. Ông tiên này cũng thờ lửa, khiến cho khỏi bị tắt. Thì bỗng một ngày nọ không để tâm cẩn thận, lửa tắt mất. Nàng bị cha trách mắng và mới nói nàng rằng: ta từ khi lớn đến giờ chưa từng để cho lửa tắt mà do con, cho nên ngày nay làm cho lửa tắt. Nay con phải đi về cái hang phía bắc mà xin lửa của ông tiên phía bắc đem về đây. Lúc đó Lộc nữ liền theo lời của cha đi đến hang phía bắc. Khi mà bước chân của nàng cất đi bước đi á, thì cứ mỗi một bước như vậy á, thì sinh ra một cái hoa sen rất là thơm. Thì cứ theo cái dấu chân của nàng á, thì cái hoa sen nó mọc ra thành một cái hàng sen chất rất là thứ tự. Đi đến hang phía bắc hỏi người tiên ở đó xin lửa cho cha. Lúc đó ông tiên ở trong hang đó thấy cô gái này phước đức như thế, dưới chân bước đi tự nhiên hoa sen mọc ra, nên mới nói: nếu con muốn được lửa thì con hãy theo chiều bên phải nhiễu quanh hang này của ta đủ 7 vòng cho có hàng lối thứ lớp rõ ràng phân minh, ta sẽ cho con lửa. Ông này cũng muốn trang nghiêm cái hang của ông. Cô gái Lộc nữ đó mới vâng lời. Thì cô bước chân đến đâu á, thì tự nhiên hoa sen mọc lên đến đó. Hoa rất là thơm. Và nàng ta đi quanh đủ 7 vòng hang của vị tiên đó, rồi ngưng lại. Ông tiên nó nói, nếu con muốn được lửa, con lại phải từ phía bên phải này đi trở về, thì ta sẽ cho con lửa. Tức là một hàng đi đến, rồi quanh bảy lớp, rồi lại một hàng nữa đi về. Thế giờ nàng Lộc Nữ vì muốn được lửa nên cũng chiều theo vị tiên kia dậy mà đi. Nhưng sau khi cô gái đi chưa được bao lâu, thì nhà vua đem cả đại thần trước sau tùy tùng vây quanh, xe ngựa này nọ đầy đủ vào rừng để ngao du săn bắn. Vua lúc đó một mình cưỡi một con voi ấy, đi đến chỗ của vị tiên ở hang phía bắc. Vua thấy hoa sen mọc quanh rất có hàng lối, mà hoa rất thơm ngát. Vua mới thấy lạ và thấy thích thú, mới thốt lên tiếng nói rằng: lạ thay, đại đức thần tiên, đại tiên đạo sư có phước đức lớn như vậy. Thì lúc đó ông tiên ở phía bắc mới tâu với vua rằng: đại vương, hoa sen ấy không phải là do sức của tôi mà có thể phát sinh ra được. Vua mới hỏi rằng: không phải đại sư thì ai làm? Vua tâu người ông tiên mới tâu: đó là cô con gái của ông tiên ở cái hang phía nam, cô ta rất đẹp, nhân tướng vẹn toàn, thế gian này hiếm có. Mà người con gái ấy mỗi khi bước đi thì tự nhiên dưới bàn chân mọc ra một đóa hoa sen. Vua nghe nói như vậy rất là vui mừng, nên đến hang phía nam gặp gỡ ông tiên đó, tỏ lòng cung kính lễ dưới chân ông tiên. Ông tiên mới hỏi: chứ đại vương đi đường trường xa xôi có mệt mỏi lắm chăng? Thì vua mới tâu ngay vào vấn đề: trầm đi xa như vậy chẳng qua là nghe thấy đại tiên có một cô con gái, trầm muốn cầu hôn với cô ta. Bây giờ ông tiên này mới nói với vua rằng: tôi vốn là người nghèo cùng, chỉ có một người con gái ấy hãy còn thơ ấu, chưa hiểu biết gì cả. Từ nhỏ đến nay thường ở nơi thâm sơn, ăn trái cây, mặc áo cỏ, đâu có bị về những việc lễ nghi. Vua có giữ con lại, cho nên kể hết mọi sự tích của người con là do súc sinh sinh ra, để cho vua nghe xong từ chối. Thế là vua nghe xong, vua nói: chứ như vậy thì có hề hấn gì? Bây giờ nàng ta ở đâu? Ông tiên này đành phải tâu là: hiện giờ Lộc Nữ đang ở trong hang cỏ này. Bây giờ vua mới bước vào trong hang, gặp được Lộc Nữ thì lúc đó vua hết sức là thấy là vui mừng. Thấy nàng đẹp vô cùng và vua rất hài lòng, mới cho lấy nước thơm tắm rửa cho Lộc Nữ và đem các thứ y phục tốt đẹp để trang sức cho nàng, xong rồi cưỡi voi quý, đem nàng cùng với người hầu chổi nhạc ca hát trở về bản quốc. Lúc đó thì Lộc Nữ từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy như thế bao giờ, nên trong lòng đâm sợ hãi. Còn tiên cha của Lộc Nữ đứng ở trên đỉnh núi cao, nhìn theo con mình cho đến khi mất hút, tự nghĩ rằng: ta nay nhìn theo con gái ta cho đến khi nào nó đi thật xa mà ta không thể nhìn được nữa, lúc ấy ta mới trở về. Rồi ông buồn rầu ảo não, nước mắt tuôn trào: ta sinh được đứa con gái này còn thơ ấu chưa biết gì, nay đã phải cách biệt. Ông lại nghĩ rằng: ta cứ ở lại nơi đây, đừng có đi đâu, cho đến bao giờ nếu con gái của ta quay trở lại đây, nếu như con gái của ta nhớ ta mà quay trở lại đây, nếu không gặp ta, tất nhiên con ta sẽ rất là buồn rầu. Cho nên ông ở lại hang đó mà chờ con, nhưng mà chờ hoài, chờ mãi, không thấy con trở về. Không thấy con trở về như vậy, ông mới sinh tâm bực tức, hối hận, mới nói rằng: nó đúng thật là cái loài giống súc sinh có khác. Ta nuôi nấng nó từ hồi còn bé, khiến cho được thành người. Nay sinh lòng bội bạc, bỏ ta cô độc. Ông mới vào trong hang tụng trì chú thuật, chú nguyện cho người con gái đó rằng: nếu như vua mà ăn ở bạc đãi với con thì không cần phải bàn đến, tức là đừng có hiệu nghiệm gì hết ạ. Còn như vua mà lại lấy lễ mà tiếp đãi sủng mộ con ta thì sẽ khiến cho con ta không bao giờ được toại nguyện hết. Chú nguyện như vậy. Mình thấy tình cảm dễ sợ không? Thương lắm á. Cho nên mới giữ vậy đó. Nên cẩn thận để phòng tình cảm. Bây giờ vua nước Ba La Nại sau khi trở về cung điện rồi phong Lộc Nữ làm đệ nhất phu nhân, gọi là Lộc Mẫu phu nhân. Tất cả các tiểu quốc vương đại thần này nọ đều đến triều giá, vua rất là vui mừng. Ít lâu sau Lộc Mẫu mang thai, vua chăm sóc Lộc Mẫu tự tay mình, từng đồ ăn thức uống một. Đến kỳ khai hoa nở nhụy thì sinh ra Hoàng Nam, vua hy vọng như vậy để kế thừa quốc vị. Nhưng tới khi ngày tháng đầy đủ thì sinh ra một bông hoa sen. Vì năng lực chú nguyện của ông tiên cha nên khiến cho nhà vua nổi cơn thịnh nộ, nói rằng thật đúng là loài súc sinh, sinh ra cái gì quái đản như vậy. Vua mới thoái chức của phu nhân đi, đẩy vào lãnh cung. Còn bông hoa sen thì sai người đem liệng bỏ. Sau đó vài ngày thì vua mới cùng các quan đại thần vào trong hậu viên du ngoạn, đang còn nổi nhạc hát sướng đấu voi ngựa thì có một người đệ nhất lực sĩ mới nhảy lên trên cao, rớt xuống lấy châm dẫm đạp mạnh xuống đất để cho chứng tỏ cái sức mạnh của mình, làm đất đều rúng động, và nó làm động đến cả ao hoa sen. Thì bên ao hoa sen đó có một cái bảo khí, một cái đồ bằng báu rất lớn, dưới bảo khí ấy có một đóa hoa sen nổi trên mặt nước. Hoa sen này màu hồng, tỏa ra ánh sáng màu nhiệm. Vua nhìn thấy, sinh lòng vui mừng, hỏi quần thần, hoa sen này chưa bao giờ ta từng thấy, mới sai sứ giả xuống ao lấy. Thì hoa sen này có đến 500 cánh sen, mà dưới mỗi một cánh sen đó, thì có một bé trai, mặt mày đoan chính, hình dáng tốt đẹp lạ thường. Sứ giả ngạc nhiên tâu với vua rằng hoa sen này thật là chưa bao giờ thấy. Đại vương ơi, hoa sen ấy có đủ 500 cánh, dưới mỗi cánh lại có một cậu bé trai, một hài đồng. Vua càng kinh ngạc nữa, đến nỗi chân lông gì nó dựng đứng lên hết. Và làm sao mà có sự kỳ lạ như vậy, hỏi sứ giả, có thật quả như vậy chăng? Hoa sen ấy có phải là cái hoa sen do Lộc Mẫu sinh ra chăng? Vua hỏi lại các đồng tử, đồng nữ theo hầu, hoa sen do Lộc Mẫu trước đây sinh ra đem bỏ ở đâu? Thì các vị đó đều nói là chính cái hoa sen mà Lộc Mẫu sinh ra là hoa sen này, để dưới cái bảo khí. Vua biết rõ sự thật là hoa sen ấy do Lộc Mẫu phu nhân sinh ra, nên tự vào trong cung hướng về Lộc Mẫu phu nhân ăn năn tự trách. Chẳng thật là người ngu si, không có trí tuệ, chẳng phân biệt được người hiền lương, nên làm những sự oan uổng tàn ác trái nghịch đối phu nhân. Sau khi vua ăn năn hối hận với phu nhân xong, thì phu nhân lại được phục hồi địa vị cũ, là đệ nhất phu nhân như hồi xưa. Vua rất vui mừng và triệu các quan đại thần, vua các nước nhỏ và các tướng sư đến hội họp, bồng 500 thái tử ra cho các tướng sư xem tướng. Các tướng sư mới đoán rằng các hoàng tử này là người rất có phước đức, nếu ở tại gia thì bốn bề được hưởng cảnh thanh bình thịnh trị, quỷ thần hộ vệ, nếu xuất gia quyết sẽ đoạn phiền não, qua dòng ái dục vượt bề sinh tử, chứng được pháp tam minh lục thông và đủ bốn đạo quả. Vua nghe lời các tướng sư nói rất là vui mừng, truyền lệnh khắp trong nước tuyển chọn 500 nhũ mẫu để trông coi các hoàng tử. Lúc đó Lộc Mẫu phu nhân tâu với vua rằng, bệ hạ đừng có cần gì phải đi tìm nhũ mẫu ở trong nước, trong vương cung bệ hạ đã có sẵn 500 phu nhân. Các phu nhân ấy thấy thần thiếp sinh Hoàng Nam nên sinh lòng ghen ghét, nay bệ hạ nên cho mỗi phu nhân một thái tử làm con nuôi ấy, để nuôi nấng, thì các phu nhân ấy sẽ rất vui mừng. Vua nghe xong rất là hoan hỷ, phu nhân quả thật là tử bi. Các phu nhân kia đều ghen ghét với phu nhân mà phu nhân lại đem con mà cho như vậy. Bây giờ 500 phu nhân được con nuôi như vậy rất là vui mừng, và đều phát tâm vô thượng đạo khi mà thấy được cái cái tâm từ bi của Lộc Mẫu Phu Nhân như vậy. Vua lại càng ca ngợi Lộc Mẫu Phu Nhân nữa, thật chưa từng có, ta cũng không thể nào sánh kịp với Phu Nhân. Thì lúc đó 500 phu nhân đến trước Lộc Mẫu Phu Nhân ăn năn rồi sám hối. Lúc đó tất cả đều sống với nhau, sau đó đó như tình chị em và nuôi nấng các thái tử cũng khác gì con của mình sinh ra. Rồi kế đến là chuyện kể là các thái tử này lớn lên rất là giỏi, văn võ toàn tài, sức mạnh vô địch, có thể một vị có thể mà đấu với cả ngàn người. Các nước lân bang nếu mà ai mà gây sự phản nghịch, không chịu tuân phục thì các thái tử này sẽ dẹp loạn. Mà chỉ cần 500 thái tử này đi một mình thôi, không cần binh lính hết. Vì thế mà cõi nước được thanh bình, thiên thần vui mừng hộ vệ, mưa thuận gió hòa, nhân dân thịnh vượng. Thì 500 thái tử này lúc đó rất là sung sướng, cưỡi voi đi du ngoạn các nơi, được rất là khoái lạc. Cha mẹ thì yêu dấu, nhân dân thì cung kính. Thì khi thái tử, 500 thái tử lớn khôn một hôm cùng nhau ngồi chơi ở trên bờ ao hoa sen, coi thấy hình dung của mình ảnh hiện ở dưới đáy nước, nó lung lay, nó chập chờn như vậy. Tự nhiên các thái tử này chợt tỉnh ngộ mà nói với nhau rằng, tất cả các pháp cũng chẳng khác nào như trò huyễn thuật, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng thấy trong giấc chơi chiêm bao, như bóng hình ở dưới đáy nước. Thực ra, tất cả các pháp vốn không phải là chân thật. Tại sao anh em của chúng ta ngày nay lại cũng như vậy? Cứ tiếp tục cái địa vị hào sang phú quý này, sống trong cảnh thâm cung hưởng thụ, mà không biết rõ là tất cả mọi điều đó, mọi cái trẻ trung đẹp đẽ rốt cuộc cũng không thể nào giữ được lâu. Tất cả có sinh thì phải có hoại, người ta có sinh thì phải có chết. Trẻ khỏe không được bao lâu, già nua sẽ tới. Ăn uống không tiết độ, tất nhiên bệnh hoạn phát sinh. Sống lâu đến 100 tuổi rồi cũng phải chết. 500 thái tử chợt giác ngộ ra cái huyễn ảo vô thường của đời sống. Cho nên 500 anh em tự nhiên lo buồn không vui, quên cả ăn uống, cùng nhau trở về cung điện thưa cùng cha mẹ rằng, thưa cha mẹ, thế giới này là khổ đau, không có gì đáng vui, xin cho chúng con được xuất gia. Vua nói, các con sinh lão bệnh tử ai có thể tránh được đâu, ai cũng phải chịu hết, tại sao riêng các con phải sầu muộn? Ta thấy ai cũng bị sinh lão bệnh tử mà ai cũng vẫn vui chơi như thường, sao các con kỳ vậy? Các thái tử tâu với vua cha, sự sinh tử chẳng phải riêng con phải chịu, mà khắp cả 5 ngả chúng sinh đều phải chịu như thế cả. Vua biết không thể nào ngăn cản được trí xuất gia của các thái tử, nên bằng lòng cho các thái tử xuất gia. Rồi, đến đây chúng ta phải ngưng. Thôi nghe tiếp là ngày mai. Nghe tiếp ngày mai. 500 vị này xuất ra rồi sẽ thành đạo đấu với lại quỷ sứ ma vương, rất là hấp dẫn ly kỳ. Là 500 vị học. À, Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.